thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, luật Mỹ vi phạm những cái quy định là, ví dụ như là mình có những cái quy định về di trú, và những cái quy định đó nó sẽ áp dụng trong những trường hợp vi phạm gian lận như thế nào. Thì trong các cái gian lận của luật di trú Mỹ, thường thấy nhất là vi phạm về kết hôn giả để đưa người sang nhận thẻ xanh để được thường trú tại Mỹ. Thì luật Mỹ quy định là vi phạm luật này sẽ xử lý ra sao, kết hôn giả đưa người sang Mỹ sẽ chịu những hậu quả như thế nào, cả người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh, và một khi tái phạm thì sẽ chịu những hình phạt ra sao. Tái phạm một lần, hai lần, những cái hình phạt đối với người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh như thế nào, mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Và nếu quý vị có phát hiện được gian lận di trú, quý vị muốn báo cáo về một vụ kết hôn giả, quý vị nên làm những gì, trình báo cho ai? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện của luật sư di trú Thanh Phạm. Chào luật sư Thanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý khán giả đã qua.
Dạ, thưa luật sư Thanh, nói về kết hôn giả thì chuyện này không phải là chuyện mới, nhưng mà nó cho tới ngày nay nó vẫn là một trong những phương thức được áp dụng nhiều nhất trong các đường dây gian lận di trú để được vào Mỹ định cư. Cho nên câu chuyện cũ nhưng nó vẫn còn sôi động, nó vẫn còn nóng hổi cho tới ngày hôm nay. Và mới đây, trong thời gian gần đây thì cũng có xuất hiện vài trường hợp trên mạng xã hội có truyền nhau là có những người mà kết hôn giả tái phạm lấy lần thứ hai, và những người đó đang cầu cứu sự giúp đỡ, hỏi thăm xem coi có cái cách nào để có thể cứu chữa được cho họ, đỡ tội được cho họ hay không. Thì câu chuyện này nổi lên một lần nữa được cái sự quan tâm của nhiều người. Cho nên ngày hôm nay xin luật sư Khanh có thể lược lại cho quý khán giả hiểu rõ về luật di trú Mỹ quy định những vi phạm này sẽ chế tài như thế nào. Nói về kết hôn giả, luật Mỹ quy định kết hôn giả phạm tội gì, và với cái tội này thì họ xử như thế nào, nhẹ nhất ra sao, nặng nhất ra sao, thưa luật sư Khanh.
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì để mình nói về đám cưới giả và để mà xin một cái lời với bên sở di trú và luật di trú thì nó quy ra cũng nhiều tội lắm, chứ không phải mình nghĩ đơn thuần là mình kết hôn giả là bị tội kết hôn giả. Thì nhưng mà bên từ năm 1986 thì bên và bên chính phủ Mỹ có đưa ra cái luật gọi là Immigration Marriage Fraud Act, IMFA. Thì trong cái Immigration Marriage Fraud Act này có đưa ra một cái coi như là cái khung hình phạt cho những người nào mà coi như họ vi phạm cái luật di trú về là đám cưới và kết hôn giả để mà xin thẻ xanh. Thì đối với cái Immigration Marriage Fraud Act đó, thì cái luật có nói rằng là nếu ai mà bị kết án hoặc là lên án về vấn đề vi phạm luật di trú về kết hôn giả thì họ có thể bị phạt một trong hai hoặc cả hai, là tối đa là 250.000 tiền đô, tối đa 250.000 hoặc nhiều nhất là 5 năm trong tù. Và cái khung hình phạt này họ bên chính phủ Mỹ có thể phạt cả hai, chứ không phải là mình chọn chính phủ Mỹ chọn một trong hai. Và giống như Khanh nói, một đó là nhiều nhất là tối đa là 5 năm tù, cái thứ hai là tối đa cái số tiền phạt là 250.000. Còn ngoài ra nữa, quý vị biết về cái vấn đề cái luật hình sự ấy, thì họ bên chính phủ Mỹ ấy, đưa ra rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau và nhiều cái tội khác nhau nó có thể liên quan tới về cái vấn đề kết hôn giả để mà xin thẻ xanh. Quý vị nhớ năm 2019 ở bên Houston nó có một cái dây chuyền của một cái cô người Việt Nam mà chạy làm những cái hồ sơ đám cưới giả, và Khanh và chị Trà My có lên lên đài và nói về cái vấn đề cái dây chuyền đó. Thì đối với những người nào mà coi như cái dây chuyền đó, những người nào mà họ đang nằm trong dây chuyền, ai cũng bị coi như là gắn rất là nhiều cái tội khác nhau. Và Khanh dùng cái sự kiện sự việc đó tại vì Khanh muốn nói rằng là cho dù mình là cá nhân mình làm đám cưới giả để mà xin thẻ xanh, và nếu mà bên tòa liên bang và bên công tố viên liên bang họ muốn lên án mình đó, thì họ có những cái tội mà họ có thể ghép cho mình, giống như một là đám cưới giả giống như Khanh nói là phạm tội là bị phạt nhiều nhất là 5 năm trong tù hoặc là 250.000 tiền phạt. Cái thứ hai họ nói rằng là hai bên là đang có một cái sự kết nối, cái từ conspiracy ấy, có nghĩa là hai bên kết nối với nhau để mà vi phạm luật di trú. Thì cái tội đó, cái từ mà gọi là kết nối ấy, thì cái mức phạt là nhiều nhất là 5 năm trong tù, 5 năm tù mà không có phạt tiền. Còn ngoài ra, bên Mỹ, quý vị nhớ mà để mà mình xin những cái phúc lợi với bên chính phủ hay như thế nào đó thì mình phải gửi thư từ. Và cái đường thư từ đây là bên Mỹ, nó bên Mỹ có đưa ra một cái luật luôn gọi rằng là Mail Fraud Act, có nghĩa rằng là mình dùng cái bưu điện để mà là để mà vi phạm luật hình sự của bên tòa án liên bang, và cái mức án phạt với mail fraud đó là 20 năm, nhiều nhất là 20 năm trong tù. Quý vị nhớ là mỗi lần mà mình làm hồ sơ sở di trú trước đây thì mình phải in giấy tờ, mình ký xong mình gửi bằng bưu điện tới sở di trú. Và ngay lúc này có nhiều người nói ốt, nhưng bây giờ tôi làm online, mà online bây giờ đâu tôi đâu phải cần phải gửi giấy tờ qua đường bưu điện nữa đâu. Thì mail fraud có cái từ luôn là wire fraud luôn. Wire fraud có nghĩa là mình dùng những cái mô hình qua trực tuyến để mà mình là vi phạm luật bên Mỹ. Thì wire fraud đây bao gồm mình file online, có nghĩa là những cái giấy tờ bây giờ mà sở di trú cho mình nộp trên qua hệ thống internet của họ, thì bây giờ cho dù mình in giấy tờ ra mình gửi vào, hoặc là mình lên hệ thống của bên USCIS mà mình điền thông tin và mình đẩy vào cái hệ thống của họ, thì mình đều có thể bị chụp cái tội gọi là dùng, một là mail fraud có nghĩa là mình dùng bưu điện để mà vi phạm luật, hoặc là wire fraud có nghĩa là mình dùng qua trực tuyến để mà vi phạm luật của Mỹ. Thì cả hai cái tội đó giống như Khanh mới nói, cái mức án cao nhất mà bên công tố viên có thể đề nghị đưa ra cho quý vị và phạt quý vị là nhiều nhất là 20 năm tù. Rồi, hồi nãy giờ Khanh nói là đám cưới giả, để mà vi phạm đám cưới giả rồi đó. Cái thứ hai Khanh nói là về hai bên có hai hoặc ba người nối tay với nhau để đưa ra cái cách để mà vi phạm luật của chính phủ Mỹ rồi nhé. Cái thứ ba Khanh nói là wire and mail fraud, có nghĩa là dùng cái bưu điện hoặc viễn thông để mà coi như là làm xin những cái phúc lợi qua bằng cách giả qua bên hai cái vấn đề đó. Còn có một cái tội nữa là họ gọi rằng là immigration fraud. Immigration fraud ở đây nó là cái này là cái từ gọi là chụp mũ. Tại vì bất kỳ những gì mình làm, có thể mà mình làm sai hoặc là mình khai gian lận hay như thế nào đó, có thể được quy về cái từ immigration fraud này.
Tức
Và
là
immigration fraud
gian lận về di trú và cái quy định về gian lận di trú này nó bao trùm một cái tội tổng quát bao trùm hết.
dạ đúng
Ý
rồi,
luật sư Thành nói luật chụp mũ có nghĩa là có ý
rồi bao
là
trùm
bao.
á. Dạ, cảm ơn chị. Thì cái này là bao trùm hết những cái vi phạm mà mình có thể có với bên luật di trú. Thì cái mức cao, cái mức phạt cao nhất mà bên công tố viên họ có thể đưa ra đề nghị với bên tòa liên bang, quan tòa liên bang để mà áp dụng cho những cái mức phạt, những cái sự vi phạm về luật di trú này á, là nhiều nhất là 10 năm tù, mà mình chưa không có nói phạt hành chính. Thì quý vị thấy nhé, có bốn tội án khác nhau. Một là làm đám cưới giả và coi như vi phạm luật di trú về vấn đề làm đám cưới giả, thì cái đó là phạt nhiều nhất là 5 năm tù và 250 ngàn, nhiều nhất là 250 ngàn. Cái thứ hai là có hai người hoặc trên hai người coi như đưa ra một cái kế hoạch là để mà vi phạm luật di trú về cái vấn đề rằng là bất kỳ những vấn đề gì, cho dù về vi phạm luật di trú về xin visa hoặc là vi phạm luật di trú về cưới giả như thế nào đó, thì cái mức cao nhất là 5 năm tù. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là dùng cái bưu điện viễn thông hoặc là bưu điện chính thức để mà coi như là đưa ra những cái kế hoạch này và gửi hết những cái giấy tờ này cho tới sở di trú để mà xin cái phúc lợi từ họ. Thì cái mức phạt đó là ít nhất là 20 năm trong tù. Và cái thứ tư, giống như Khanh và chị Trang mới nói, là cái từ gọi immigration fraud, có nghĩa rằng là mình dùng mà bao trùm hết những cái hành vi mà vi phạm luật di trú của mình đó, thì cái mức phạt là tối đa là 10 năm trong tù. Thì mình nói có bốn cái mức phạt như vậy. Đó là về hình sự, và trong cái hình sự nó có cái tố chất nhân sự trong đó, bởi vì nhân sự là phạt tiền. Còn ngoài ra mình nói về hình sự là coi như những cái năm mà trong tù mà bên công tố viên họ có thể đề nghị và quan tòa có thể xét xử cho mình.
Như vậy một cái tội kết hôn giả đưa người vào Mỹ nó sẽ có bốn cái loại để mà truy tố, bốn cái loại tội để mà truy tố cho một cái hành vi đó. Trong đó có cái tội thứ nhất là tội kết hôn giả đã là một tội rồi. Tội thứ hai dùng bưu điện gian lận bằng đường bưu điện hoặc là gian lận bằng đường trực tuyến. Thứ ba là có thông đồng, âm mưu thông đồng với nhau. Và cái thứ tư là phạm về tội di trú. Bốn cái đó quy vào trong một cái hành vi là kết hôn giả đưa người vào, và tùy theo cái mức độ từng hành vi mà họ sẽ xét xử. Và mình đã biết cái mức hình sự là tù tội, và dân sự thì sẽ có những cái mức tiền phạt mà trong đó có cái chỉ một tội trong bốn thôi đã có cái mức tiền phạt lên tới 250.000 phải không thưa luật sư?
Dạ đúng rồi, và cũng có nhiều tiểu bang họ có cái luật riêng về vấn đề dùng bưu điện hoặc là trực tuyến để mà phạt về vấn đề mà hình sự hoặc là coi như dân sự. Thì đối với tiểu bang Texas không, thì tiểu bang Texas cũng có một cái luật gọi là phạt về cái vấn đề là dùng cái hệ thống bưu điện hoặc là gửi thông tin qua trực tuyến nếu mà vi phạm những cái luật đó. Thì Texas là có thể phạt những cái người này nhiều nhất là 10 năm trong tù. Thì cái này nó cũng gần giống như với cái mức phạt của bên luật liên bang đưa ra thôi. Thì anh mới nói luật liên bang là về cái vấn đề mình dùng hệ thống bưu điện hoặc là viễn thông để mình gian lận đó, thì bên liên bang có thể phạt mình nhiều nhất là 20 năm trong tù. Mà Texas thì nói rằng là nếu mà dùng cái hệ thống bưu điện và viễn thông để mà làm cái này thì chúng tôi có thể phạt là 10 năm, ít nhất là 10 năm trong tù. Cao nhất, xin lỗi, cao nhất là 10 năm trong tù. Và quý vị biết á, luật tiểu bang và luật liên bang là hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nên ví dụ một trong một điển hình thôi, ví dụ Texas nói rằng là oh yes, tôi thấy quý vị đang dùng cái bưu điện và hoặc là viễn thông để mà là gian lận với di trú thì chúng tôi sẽ đưa ra cái mức hình phạt là 5 năm. Và xong đó bên tòa án liên bang cũng nói rằng là ồ, chúng tôi thấy quý vị đang dùng coi như là bưu điện và viễn thông để mà làm gian lận với sở di trú, tôi đưa khoảng 10 năm. Thì hai cái này không có ghép chung với nhau mà nó lại riêng rẽ, bởi vì luật tiểu bang nó lại khác luật liên bang. Nên có nhiều lúc mình ngồi tù tiểu bang 5 năm xong mình đẩy qua bên tù liên bang để mà là ngồi cái thời gian còn lại. Và có nhiều lúc mình có thể nói với quan tòa liên bang rằng là ồ, no, bây giờ mình đã ngồi tù tiểu bang rồi thì bây giờ có thể nào mình cho hai cái án nó chạy song song cùng lúc và coi như giảm 5 năm bên liên bang hay không. Thì tới lúc đó tòa liên bang sẽ họ sẽ tự cân nhắc. Nhưng mà tiểu bang và liên bang hai cái khác biệt nhau, và có nhiều lúc mình có thể bị, cho dù mình kết hôn giả và mình xin với sở di trú nhưng mà mình nói ôi tôi đang xin với liên bang mà tôi đâu liên quan đến tiểu bang, mà tại sao tiểu bang có thể phạt tôi. Nhưng mà thực tế là tiểu bang có thể phạt, tại vì có nhiều tiểu bang họ sẽ có những cái luật hình sự để mà coi như phạt về những cái vụ gian lận này. Họ có thể họ không có bước chân vào được để mà phạt về cái vấn đề là cưới và kết hôn giả, tại vì cái đó là cho luật liên bang, nhưng họ có thể nói là vi phạm cái hệ thống bưu điện qua tiểu bang của họ để mà là lấy cái phúc lợi từ bên liên bang. Thì cái đó họ có thể quy chụp được, tại vì cái luật đó là có tiểu bang có quyền để mà coi như là cai quản người dân của họ. Tại vì quý vị nhớ bên Mỹ có tách rời rất là rõ ràng, luật tiểu bang là luật tiểu bang, luật liên bang là luật liên bang, và tiểu bang không thể nào về nhảy vào luật liên bang để mà điều khiển được. Giống như Khanh và chị Trà My có nói là nhiều tiểu bang họ đưa ra những cái luật để mà cản trở những người ở Mỹ bất hợp pháp á, và những cái luật đó là đang bị kiện tụng mình luật liên bang, và luật liên bang bên tòa án liên bang nói tiểu bang không có quyền. Nhưng mà có vài cái kẽ hở nó nằm giữa hai bên, và tiểu bang họ cũng có thể họ coi như là có một cái mức phạt cố định cho những cái tội mà nằm trong những cái kẽ hở đó. Nó bao gồm là dùng bưu điện viễn thông và để mà đưa ra những giấy tờ để mà xin phúc lợi để mà qua sự giả dối với sở di trú.
Như vậy là ngoài chịu tội với lại luật liên bang còn có thể chịu tội với luật tiểu bang khi kết hôn giả, ngoài cái bốn cái phạm trù bị kết tội đó có thể có thêm những cái phạm trù bị kết tội, những cái bản án riêng, những mức phạt riêng của từng tiểu bang cộng vào với cái mức phạt của liên bang nữa. Nhưng mà mình nói nãy giờ đó là những cái mức phạt này là dành cho người bảo lãnh hay người được bảo lãnh?
Những cái mức phạt này dành cho cả hai luôn ạ. Tại vì vấn đề trong cái luật liên bang á, luật liên bang không có nói rằng là cái này chỉ là cho người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là cái người xin cái phúc lợi đó. Thì quý vị biết trong cái cuộc hôn nhân á, là và ít nhất là xin thẻ xanh qua cưới hỏi với di trú thì sẽ có hai bộ phận. Có nhiều lúc có ba bộ phận hoặc bốn bộ phận, nhưng mà mình nói trung bình nhất là hai bộ phận. Một là người vợ hoặc chồng có thẻ xanh hoặc có quốc tịch đứng ra bảo lãnh cho người mà đang từ nước ngoài muốn vào hoặc đang ở bên Mỹ và muốn xin chuyển nhà. Khanh nói có nhiều lúc nó tăng lên 3 hoặc 4 bộ phận, là có nhiều lúc họ đi qua cái dây chuyền, hoặc là cái dây chuyền là cái người họ cầm đầu dây chuyền, họ giới thiệu người này người nọ cho họ, hoặc là qua một người cầm đầu xong qua một cái người môi giới nữa. Nên vì vậy Khanh mới nói rằng là có nhiều lúc nó bao gồm có 3 4 bên khác nhau, nhưng mà trung bình để mình nói giữa hai người thôi thì ít nhất là có hai người để mà coi như phải vi phạm cái luật này, người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh.
Và cái mức hình phạt này là áp dụng cho cả hai đồng đều giống nhau. không ai nặng
Dạ
hơn, không
đúng
ai
rồi.
nhẹ hơn.
À, và nếu mà có bên thứ ba hoặc bên thứ tư thì những cái mức phạt này sẽ áp dụng cho những người đó luôn. À, ít nhất là giống như Khanh nói là tại vì quý vị nhớ nó rất là đơn giản, phải có ít nhất 2 người để mà làm cái kết hôn giả, và có thể 3 người 4 người tùy theo cái vấn đề mình qua dây chuyền hay không. Và những cái điều lệ này mà bên luật liên bang họ đưa ra, họ có cân nhắc tới những cái việc coi như 2 3 người bắt tay với nhau để làm việc rồi và vi phạm về những cái điều khoản nào, thì luật liên bang đã nói rất là rõ rồi. Chứ luật liên bang không có nói rằng là ồ nếu mà người phạt là người được bảo lãnh thì chúng tôi sẽ phạt cái khung này, không. Luật liên bang chỉ nói rằng là nếu có bất kỳ ai vi phạm những cái luật này bất kỳ thì những người này sẽ bị phạt những cái mức khung như vậy luôn, chứ không phải là ồ người đứng ra bảo lãnh bị mà phạt mức khung này, hoặc người được bảo lãnh họ bị phạt mức khung này, hoặc là cái người mà đứng ra làm dây chuyền bị phạt mức khung này. Nhưng mà quý vị nhớ những cái tội này có thể đổ lên cho nhau. Ví dụ một người người ta đứng ra người ta làm cái dây chuyền thì người ta ví dụ người ta làm hơn 200 hồ sơ thì họ có thể bị giống như 200 cái mức phạt luôn, tại mỗi cái hồ sơ là một cái mức phạt và một cái tội án phạt. Có nghĩa rằng là cái người đứng ra dây chuyền họ có thể bị phạt rất là cao, rất là nhiều. À, còn một người cá nhân họ làm thì họ có thể bị phạt một lần thôi, còn hoặc là ví dụ họ đã bị một lần rồi sau đó họ lại bị phạt lần tiếp nữa, họ làm cái cuộc kết hôn giả lần thứ hai và họ bị kết án tiếp nữa, thì có nhiều người sẽ hỏi là ồ nếu mà trong trường hợp đó thì cái mức án là như thế nào. Thì nếu mà mình bị lần đầu, có nhiều lúc mà tòa bên công
Trà
tố
My
viên
xin
liên bang
lỗi luật sư
họ
Thanh, Trà My xin lỗi luật sư Thanh, trước khi nói lần hai thì mình để tìm hiểu cho rõ lần đầu trước cái đã, lần hai từ từ tính sau. Dạ, ngay lần đầu này tức là vi phạm lần đầu là có những cái hình phạt mình vừa liệt kê ra, và những hình phạt đó áp dụng đồng đều, áp dụng cho cả hai bên, người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh, hoặc những người môi giới, những người trong đường dây đều chịu những cái hình phạt như vậy, không có cái sự khác biệt. Tuy nhiên đối với người bảo lãnh là người đã có chân tích gốc ở bên đây rồi, còn cái người được bảo lãnh đó là mới qua, thì chắc chắn cũng sẽ có những cái sự khác biệt. Ví dụ có người sẽ nghĩ rằng là người bảo lãnh thì sẽ bị từ nay về sau cấm cản, không được kết hôn trong vòng mấy năm, không được đưa người trong vòng mấy năm, không được kết hôn với người nước ngoài chẳng hạn, hoặc là cái người được bảo lãnh đó sau khi chịu tội, chịu hình phạt, thọ án xong rồi phải bị trục xuất chẳng hạn, thì không biết có cái sự khác biệt đó hay không.
À, có chị, con chưa nói tới cái về vấn đề về trục xuất hoặc như thế nào, nhưng mà đối với những cái thêm một cái tội cho những cái người mà coi như được bảo lãnh đó, thì cái án của họ họ có thể cái con đường cuối cùng là họ có thể đưa một cái án ra là trục xuất khỏi nước Mỹ sau khi họ coi như bị phạt án tù như thế nào đó, thì bên sở di trú Mỹ sẽ đòi trục xuất họ. Còn những người mà ví dụ là người chồng hoặc vợ có thẻ xanh hoặc có quốc tịch làm á, những cái hồ sơ này thì sẽ rất là tùy về cái vấn đề là họ có thể bị trục xuất hay không. Tại vì ví dụ những cái người mà đã có thẻ xanh rồi mà họ làm những cái họ vi phạm về cái vấn đề rằng là làm đám cưới giả, nếu mà cái đám cưới giả nó không có liên quan gì về cái quá trình họ có thẻ xanh thì có thể rằng là bên sở di trú sẽ không trục xuất họ, bởi vì sở di trú có thể đưa họ ra trục xuất, nhưng mà cái đó nó sẽ phải đi theo cái luật trục xuất mà anh và chị Trà My nói rất là nhiều lần trước đây, là nếu mình có thẻ xanh thì trong vòng 5 năm mà mình bị một cái tội coi như rằng là đi ngược lại cái đạo đức của công chúng á, thì mình có thể sở di trú có quyền trục xuất mình, hoặc là nếu mình bị vi phạm hai cái tội đạo đức ngược lại cái hai cái tội ngược lại đạo đức của công chúng trong vòng 7 năm thì bên sở di trú có quyền trục xuất mình. Và cái từ immigration fraud có nghĩa là vi phạm luật di trú về vấn đề gian lận, thì đối với sở di trú họ coi cái đó là một cái tội đi ngược lại với đạo đức của công chúng. Thì nếu mà giống như Khanh nói nó rất tùy, nếu mình có mới có thẻ xanh trong vòng 5 năm và mình lại làm đám cưới giả thì nguy cơ mình cũng có thể bị trục xuất cho dù mình là cái người đứng ra bảo lãnh, hoặc là nếu mình bị hai tội như vậy trong vòng 7 năm thì tới lúc đó mình sở di trú mới có quyền trục xuất mình. Tại vì nếu mà từ 7 năm đầu từ lúc mình có sau 5 năm tới năm thứ 6 mình lại vi phạm cái luật làm đám cưới giả mà bị một lần thôi thì sở di trú họ không trục xuất được, bởi vì nó không có nằm trong cái phạm trù là trong 5 năm đầu tiên mình bị mà mình bị qua năm thứ 6 rồi. Nhưng nếu năm thứ 6 mình bị xong rồi tới năm thứ 10 mình bị nữa thì tới lúc đó sở di trú họ có thể trục xuất, đòi trục xuất, bởi họ nói sau bảy trong vòng 7 năm, có nghĩa rằng là mình bị tạo phạm hai cái tội như vậy thì sở di trú có thể đưa ra trục xuất.
Dạ.
Thì
Nếu
cái
người
đó là
bảo
cái
lãnh là người có thẻ xanh thì có
thẻ xanh.
thể bị trục xuất. Dạ.
Dạ
Nếu
đúng rồi.
người bảo lãnh là người quốc tịch thì sao, có bị tước quốc tịch không?
Nếu mà người bảo lãnh là có quốc tịch đó, thì thông thường là sẽ không không có bị tước quốc tịch. Rất là hiếm. Nếu mà tại vì quý vị nhớ là nếu mà mình có quốc tịch là mình có một trong vài trường hợp mình có quốc tịch. Nếu mà mình có quốc tịch mà bằng cách là mình đẻ ra trên lãnh thổ của nước Mỹ thì mình không có bao giờ có cơ hội bị trục xuất bởi vì những cái sự việc này được. Còn nếu mà mình nhập tịch hoặc là mình ăn theo thì mình cũng không có cơ hội để mà mình bị trục xuất theo cái vấn đề này. Còn nếu mà mình nhập tịch thì mình sẽ bên sở di trú họ sẽ coi lại. Ví dụ Khanh đi, Khanh đưa Khanh là một cái ví dụ. Khanh nhập tịch, Khanh hồi xưa Khanh ăn theo, nhưng mà cứ ví dụ là Khanh nhập tịch bằng Khanh có thẻ xanh 5 năm xong Khanh xin nhập tịch, thì nguyên cái quá trình đó, ví dụ Khanh làm đúng theo luật di trú và Khanh không vi phạm gì, và sau này Khanh cưới một người để mà làm cái đám cưới giả để cho họ có thẻ xanh, thì cho dù sau này Khanh bị lên án và Khanh bị phạt, bên sở di trú họ cũng sẽ không có trục xuất Khanh, bởi vì cái quá trình mà Khanh có Khanh làm thẻ xanh của Khanh á, nó không có vấn đề gì cả. Khanh làm thẻ xanh của Khanh tới lúc Khanh có quốc tịch thì cái nguyên quá trình đó Khanh không có vi phạm luật di trú, cho dù sau này Khanh vi phạm luật di trú bởi vì Khanh kết hôn giả và bảo lãnh cho một cái người khác á, thì Khanh không có thể nào bị trục xuất được, bởi vì cái sự việc đó nó khác đi với cái lịch sử của Khanh trước đây khi Khanh xin thẻ xanh và tới khi Khanh nhập tịch. Trừ khi giống như có một cái vấn đề rằng là nó rất là hiếm, nhưng mà nếu mà trong cái quá trình Khanh xin thẻ xanh mà có nhập tịch mà Khanh có liên quan gì tới cái đám cưới giả hoặc như thế nào á, thì tới lúc đó Khanh mới bị trục xuất được, tại vì giống như Khanh nói rằng là lúc đó sở di trú họ có thể quay ngược lại, họ coi hết những cái quá trình của mình, và nếu họ thấy trong cái quá trình đó Khanh có khai gian lận, hoặc Khanh có ví dụ Khanh có thẻ xanh qua đám cưới và đám cưới Khanh là đám cưới giả, thì sở di trú họ sẽ nói chúng tôi cấp cho ông cái đó nhưng mà ông làm đám cưới giả và chúng tôi có thể chứng minh được, nên có thể chúng tôi rút lại hết những gì chúng tôi cho ông, bao gồm tước đi quốc tịch và sau đó là bỏ tước đi thẻ xanh và đẩy vào cái quá trình trục xuất. Thì quý vị biết cái sự việc nó có xảy ra, nó hiếm nhưng nó có xảy ra, nhưng mà cái đó là một cái mà mình phải coi nó liên quan tới cái con đường mà mình hợp pháp hóa từ lúc mà mình có thẻ xanh tới lúc mình nhập tịch. Nếu mà cái con đường đó mình đi rất là đúng mà mình không có một cái sự sai trái và coi như là gian lận, thì nói chung rằng là rất là hiếm để mà khi mà những cái người đó bị tước đi quốc tịch và trục xuất. Nhưng mà nếu mà trong cái con đường đó mình có gian lận hoặc bất kỳ có vấn đề gì mà sở di trú họ tra ra họ thấy, họ có thể thu hồi lại và họ đòi trục xuất mình.
Như vậy một người có quốc tịch Mỹ qua con đường nhập tịch, tức là xin tuyên thệ được nhập tịch đó, thì nếu mà họ gian lận người di trú bằng cách kết hôn giả đưa người vào Mỹ, thì những cái hình phạt của họ nãy giờ mình liệt kê là tù tội và tiền phạt tiền, chứ không có bị tước quốc tịch, không có bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có người thắc mắc là với cái tội này thì sau khi thọ án xong, đóng tiền phạt xong hết rồi, cái người này có bị quản chế bao nhiêu năm không được đi vô khỏi nước Mỹ, bao nhiêu năm không được kết hôn với người từ nước ngoài khác nữa hay không, để gọi là phạt cái chuyện là chế tài cái chuyện là đã từng đem người vào nước Mỹ bất hợp pháp đó, thì họ có chịu cái sự quản chế đó không?
Thì hỏi câu hỏi rất là hay. Yes, có chứ. Thì trước giờ bên luật di trú Mỹ có nói rằng là nếu mà mình có cái này là cái từ ngữ là dùng chung thôi chứ không phải là cho những người nào mà làm giấy tờ giả. Nhưng mà bên Mỹ có cái luật như vậy, nếu mà mình đã lập gia đình một lần rồi và cái trong cái quá trình lập gia đình đó mình xin thẻ xanh cho cái người mà mình bảo lãnh đó, cho dù thẻ xanh đó thật hay không, thì nếu mà trong cái thời gian kế tiếp mà mình ly dị họ và mình bảo lãnh cho một người khác, thì sở di trú sẽ quay lại trong cái thời gian 5 năm. Có nghĩa là trong cái 5 năm đó là những cái người này họ đã cưới người khác, có nghĩa là đã cưới và xin thẻ xanh cho một cái người khác, và sau này họ lại ly dị và sau họ lại cưới một người khác để họ xin thẻ xanh. Thì sở di trú sẽ trước hết coi cái vụ cưới hỏi thứ hai á, họ sẽ coi đó là một cái sự gian lận trước đã. Họ nói là ô, mặc kệ cái cuộc hôn nhân là thật hay không, đối với sở di trú cái hồ sơ thứ hai sở di trú sẽ coi là hồ sơ gian lận, và để mà cái người mà đứng ra báo lãnh á, để chứng minh rằng là cuộc ly dị cái cuộc hôn nhân thứ hai không phải gian lận á, là sở cái người đó họ phải đưa ra đầy đủ bằng chứng để chứng minh là cuộc hôn nhân thứ hai không phải là gian lận, và họ phải xin với sở di trú là coi miễn đi cái 5 năm hoặc là những cái quá khứ mà cái người này đã đứng ra để mà làm bảo lãnh rồi. Thì quý vị sẽ hỏi, ô nhưng mà nếu mình nãy giờ mình nói là những cái người làm hồ sơ giả mà đâu có liên quan người làm hồ sơ thật hay không, thì cái 5 năm này nó bao gồm những người nào đã làm hồ sơ giả rồi và sau này lại ly dị cái người đầu tiên mà xong cưới người thứ hai, thì cái người thứ hai cái hồ sơ đó cho dù cái vụ đám cưới là thật như thế nào thì sở di trú họ cũng đinh ninh trước đã là cái hồ sơ thứ hai là hồ sơ giả, và họ quay ngược lại cái trách nhiệm để mà coi như đưa hết bằng chứng đầy đủ, và cái người đứng ra bảo lãnh phải coi như viết giống như một cái đơn tường trình để mà giải trình hết cái vấn đề cái cuộc hôn nhân của người thứ hai, và phải chứng minh rằng là đây là cuộc hôn nhân thật chứ không phải là giả. Tại vì nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh họ không có thể được chứng minh được á, thì cho dù cái cuộc hôn nhân thứ hai là thật, sở di trú sẽ nói là giả và phán án là giả luôn. Thì
Nhưng
cái
mà
đó nó
kể từ
có
cái lần đầu mà họ bị phạt đó, họ phải chờ bao lâu thì họ mới được kết hôn lần nữa? Không biết là thật hay giả không biết, nhưng mà bao lâu nữa mới được kết hôn hay là bất cứ lúc nào?
bên Mỹ thì không có hạn chế về cái ngày mà quý vị có thể coi như quý vị phải đợi bao lâu để kết hôn, nhưng cái này nó sẽ đi ngược về cái luật tiểu bang, tại vì luật tiểu bang sẽ tùy theo luật tiểu bang là để mà mình kết hôn với một người mới thì mình phải ly dị với người cũ, đúng không? Thì luật tiểu bang sẽ có hạn chế là một khi mình ly dị xong rồi mình phải đợi bao lâu trước khi mình có thể tay mà làm cái hôn thú mới. Thì đối với bên Texas á, trung bình cái thời gian mà quý vị cần phải đợi để mà trước khi quý vị mới ly dị xong mà quý vị muốn kết hôn lại á, thì trung bình quý vị phải đợi ít nhất là 30 ngày sau khi quan tòa có cái ký cái giấy ly dị của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị có một cái tình trạng khẩn cấp mà quý vị cần phải xin tái hôn, để mình xin quan tòa để mà cho kết hôn lại liền á, hoặc là trong một vài ngày sau đó hoặc trong cái 30 ngày đó đó, thì quý vị phải xin với quan tòa và phải đưa ra cái chứng cứ là tại sao cái sự việc này quan trọng, và quan tòa sẽ xem xét. Và cái những cái sự việc mà mình có thể đưa ra cho quan tòa để quan tòa xem xét đó là: một, mình chuẩn bị đi lính, có nghĩa là ngày có thể ngày mai mình sẽ bị deploy để mà đi lính, hoặc là trong tuần tới mình có thể bị deploy. Hai là sức khỏe, có thể là mình sắp chết rồi mà mình muốn cưới cái người này để mà coi như mình ấy, hoặc là cái người mình muốn cưới họ sắp chết rồi là mình phải có cái hôn thú. Hoặc ba là có lý do nào đó đặc thù để mà coi như là mình xin quan tòa miễn đi, phải đợi 30 ngày sau đó mình mới kết hôn lại được. Chứ còn ngoài ra là không có cái luật nào nói rằng là họ phải đợi một cái thời gian cố định. Chỉ có luật di trú nói rằng là di trú sẽ quay ngược lại 5 năm vừa qua, coi rằng là trong cái thời gian đó có kết hôn người khác và bảo lãnh nào không. Nếu có thì cái sở di trú sẽ áp dụng một cái cách duyệt gọi là heightened standard, có nghĩa là cách duyệt cao hơn, và sở di trú sẽ đinh ninh luôn là cuộc hôn nhân thứ hai là giả, và cái trách nhiệm của người đứng ra bảo lãnh họ phải chứng minh đây là cái hồ sơ là thật. Nếu họ chứng minh không được thì sở di trú sẽ bác hồ sơ đó luôn.
Coi như là sau lần kết hôn giả, đã xong tù tội, đã xong phạt tiền, thì nếu mà lần sau kết hôn nữa thì cái lần sau đó sẽ bị truy xét lại, rà soát lại lý lịch hôn nhân trong vòng 5 năm mới nhất. Và trong vòng 5 năm mới nhất đó là phải chứng minh làm sao là tôi trong sạch, và cái cuộc kết hôn này là cuộc kết hôn lần thứ hai này là cuộc kết hôn chân thật.
Một cái lòng thật luôn, đúng rồi, và phải có đầy đủ bằng chứng, và mình phải viết cái đơn tường trình mình xin miễn đi cái 5 năm đó với bên sở di trú luôn.
Vì đã có một cái phốt đầu tiên cho nên là bị, từ đó là bị dính phốt, là coi như người ta sẽ nghi ngờ mình là cái người giả trước cái đã, rồi cho tới
Dạ
khi
đúng
nào
rồi.
mình chứng minh là mình thật thì lúc đó họ mới chấp thuận hồ sơ cho mình. Đó là những hình phạt phải chịu đối với người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh, ha quý vị, một khi kết hôn giả. Đây là những cái vụ việc vi phạm, nhưng mà cũng sẽ có những cái vụ việc tái phạm. Thì cũng xin hỏi luật sư Khanh, cũng có những người trước đây đã từng kết hôn giả đem người vào rồi, bây giờ làm thêm một lần nữa và sắp sửa rục rịch, sắp sửa bị phát hiện hoặc bị phát hiện, thì những cái hình phạt đối với việc tái phạm kết hôn giả đưa người vào Mỹ, thì cái việc tái phạm này xử lý ra sao đối với người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì thực tế cái người được bảo lãnh đó thì họ chỉ có một cơ hội thôi. Thì đối với người được bảo lãnh đó, nếu mà họ đã bị phán án là coi như cái cuộc hôn nhân này là giả rồi, thì từ đó về sau coi như là họ quý vị một khi bên sở di trú đưa ra cái kết quả là cuộc hôn nhân là giả, họ sẽ đưa ra họ sẽ viết một cái tờ giấy. Trước hết họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nó gọi là cái Notice of Intent to Deny, có nghĩa là một cái giấy báo cáo là với ý định họ sẽ từ chối hồ sơ. Và trong đó họ sẽ đưa ra lý do tại sao họ muốn từ chối hồ sơ này, và quý vị có 30 ngày để quý vị đáp lại bên sở di trú, và nếu mà quý vị thua, tới lúc đó sở di trú sẽ đưa ra cái gọi là cái notice of denial, có nghĩa rằng là cái giấy báo rằng là họ bác đi cái hồ sơ này. Và trong cái lúc mà họ bác hồ sơ á, cái nội dung sẽ có rằng là nói rằng là quý vị vi phạm cái luật, cái khung luật 204C của luật di trú. Luật 204C của luật di trú nói rằng là đây là cái cuộc hôn nhân giả, và từ cái ngày, từ cái lúc mà quý vị có cái kết luận đó của bên sở di trú đưa ra, quý vị vi phạm của luật 204C á, là có nghĩa từ đó về sau cái con đường quý vị để hợp pháp nó rất hợp pháp hóa qua bất kỳ vụ cưới hỏi nào nó rất là khó, không cho phép luôn. Ví dụ là sau này, ví dụ quý vị cưới, quý vị ly dị cái người mà quý vị làm đám cưới giả rồi, quý vị cưới một cái người mới và cái hôn nhân đó là thật, cái người thứ hai đứng ra làm giấy tờ cho quý vị, thì quý vị hồ sơ của quý vị sẽ bị bác tiếp, cho dù cái hồ sơ thứ hai là thật 100% và coi như không có một cái kẽ hở hoặc cái khe nào, bất kỳ một khe nào, nhưng mà cái hồ sơ thứ hai sẽ bị bác, bởi vì cái lần bác đầu tiên mà bên sở di trú họ bác với cái 204C á, là từ đó về sau bất kỳ những cái hôn nhân nào quý vị có cưới và để mà xin thẻ xanh hoàn toàn bị bác, cho dù là cưới tổng thống đi nữa cũng bị bác luôn. Cái duy nhất mà có thể cứu quý vị á là chỉ có cái người mà quý vị cưới lần đầu tiên mà bên sở di trú họ đưa ra cái phương án họ nói là đám cưới giả đó, chỉ có cái người đó mới có thể giúp được quý vị thôi. Hoặc là ví dụ quý vị tái hôn lại với họ như thế nào, cái đó mình không biết, nhưng mà cái luật chỉ có là cái người đó mới có thể giúp cho những cái quý vị những cái cuộc hôn nhân sau không bao giờ giúp được, và tất cả những cái cuộc hôn nhân sau sẽ bị bác hoàn toàn cho dù nó là thật. Nhưng mà
Đó
đây
là
nó chỉ
người
áp
được
dụng
bảo
cho,
lãnh đó phải không ạ? Người được
đó
bảo
là
lãnh đó.
người được bảo lãnh, dạ đúng rồi.
Là
Nhưng
anh
mà
nói
cái
rằng là chỉ có đúng cái người mà cưới mình đầu tiên mà giả đó có thể cứu được, đó
có
là
thể
cứu
chỉnh
bằng cách
sửa lại,
nào? Dạ, cứu bằng
cứu
cách
bằng
nào?
cách là, một á là lúc mà sau này quý vị cưới người khác và lúc mà sở di trú họ đưa ra hồ sơ cũ á, thì quý vị phải đưa bằng chứng để mà chứng minh rằng là cuộc hôn nhân đầu tiên là thật, quý vị có một cái cơ hội như vậy. Và nếu mà quý vị đưa ra bằng chứng mà không chứng minh được hoặc là sở di trú họ bác tiếp, thì quý vị vẫn chết chết non chết yểu luôn. Còn có nhiều lúc mà cái con đường này rất là xa và rất là hiếm nhá, là cái người này họ là cái người xin thẻ xanh đó, họ ly dị người thứ hai, họ quay ngược lại cái người đầu tiên, họ cưới lại cái người người đầu tiên mà lúc mà sở di trú nói là hồ sơ giả đó, họ cưới lại và họ lấy cái người đầu tiên đó bắt đầu nộp hồ sơ lại, và ví dụ bây giờ họ là thật đi thì tới lúc đó mới có thể có cơ hội để mà chỉnh sửa lại với sở di trú, tại vì cái cuộc hôn nhân đầu tiên là cuộc hôn nhân sở di trú họ nói là giả, mà bây giờ cái người mà xin họ quay lại họ cưới với cái người đó và họ chứng minh là cái vụ cưới thứ hai là thật. Thì giống như Khanh nói, cái con đường nó rất là dài và rất là hiếm, nhưng mà nó có thể xảy ra và mình có thể coi như là cân nhắc để mình làm cái hồ sơ nếu mà nó là thật, nhưng mà một khi nó đã giả rồi thì để mà biến nó thành thật rất là khó ở đó. Nên vì vậy là đó là một cách là những người, có nhiều người họ họ cũng lại, Khanh cũng có nhiều người, người ta lại người ta hỏi bây giờ tôi muốn cưới lại người đầu tiên được không, thì Khanh mới nói rằng là có thể chứ, nhưng vấn đề rằng là tôi phải xem xét coi như là quý vị có phải thật hay không, và cái thứ hai là cái lần đầu tiên là nó như thế nào, tại sao nó biến nó lại biến cố như vậy, và coi là nếu mà có đầy đủ bằng chứng thì tới lúc đó mới cân nhắc. Nhưng mà thực tế nhé,
Có
anh
nghĩa
rất là
là
sợ những cái hồ sơ,
cưới lại vẫn được miễn là thật mà thôi, cho nên là
nhưng
dễ hiểu
mà
nhất là cái
ra
gì thật
nhưng
thì
mà
được
trong
và
cái
giả
hồ
thì
sơ
sao.
đó đó đúng, cho dù cái cuộc kết hôn thứ hai với cái người mình làm giả là thật, cho dù là như vậy đi, cái hồ sơ đó cũng rất là khó để thắng chứ không phải là dễ, tại mình đã có một cái vết như vậy trước đây với bên sở di trú rồi, thì cho dù luật cho phép là mình cưới cái người đó để mà, có nghĩa là mình cho cái người đó để mình cưới để mình sửa lại, nhưng mà vấn đề rằng là họ phải coi cái thời gian giữa hai bên, giữa lúc hai bên ly dị á hoặc là hai bên tách rời á, cái thời gian đó là cái người được bảo lãnh họ đã làm những gì, ví dụ họ là cưới người thứ hai xong họ quay họ làm hồ sơ xong họ rút hồ sơ như thế nào xong họ quay ngược họ lại họ cưới người đầu tiên, thì cái đó nó lại phức tạp hơn nữa. Hoặc ví dụ thôi nhé, cái lần đầu tiên họ cưới nhau sở di trú nói là giả, họ không cãi gì cả, xong họ ly dị một thời gian xong họ lại tái hôn lại với nhau mà không có gì xảy ra giữa cái thời gian đó, lại họ lại tái hôn với nhau, họ lại nộp hồ sơ khác và họ đưa đầy đủ bằng chứng là cuộc hôn nhân thứ hai là thật, thì cái hồ sơ đó có cơ hội khả thi để mà quay ngược cái tình huống lại, có nghĩa rằng là cái cuộc đám cưới đầu tiên có thể không phải là giả, mà bởi vì hai người có một cái xích mích nào đó nên vì vậy họ mới không có thèm trả lời và họ cứ để như vậy, nhưng mà sau đó họ hàn gắn lại, họ sửa chữa lại và cái cuộc hôn nhân thứ hai đây này chứng minh luôn, thì cái con đường đó mình có thể chứng minh được là mình có thể cãi được với sở di trú là nó không phải là giả từ lúc đầu. Nhưng mà nếu mà cái thời gian giữa hai bên ly dị mà cả hai bên đều đưa đi một cái bước kế tiếp và cưới người khác, sau hai người ly dị người khác trong tái hôn lại thì nó rất là khó, những cái hồ sơ đó nhớ nha, Khanh nói rất là kỹ luôn.
Hoặc là không cưới lại người đó, mà là tức là sau khi cái vụ bổ bể đó xong rồi họ cưới người khác,
Đó, cưới
thì
một người
cái
khác
vụ người khác đó cũng nằm trong cái dòng khả nghi rồi, là cũng là sẽ bị rà soát rất là khắt khe. Dạ
cái đó
rồi
là
bây
mình
giờ
nói về cái người được bảo lãnh, còn nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh á mà họ cái hồ sơ đầu là giả và họ đã qua cái hồ sơ đó rồi, sau cái hồ sơ thứ hai họ cưới một người khác nhưng mà cái hồ sơ người thứ hai là thật, thì sở di trú vẫn coi cái cuộc hôn nhân thứ hai là coi như họ xét duyệt bình thường, chứ họ sẽ không có coi là nó có một cái vết dơ giống như cái người bảo lãnh. À, giống như cái người được bảo lãnh là cái hồ sơ thứ hai sẽ coi như là hồ sơ dơ luôn, cho dù hồ sơ đó là sạch. Nó có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng, cái người đứng ra bảo lãnh đó, nếu mà hồ sơ đầu tiên họ hồ sơ giả thì ok không sao cả, nếu mà sở bên liên bang, công tố viên liên bang và tòa án liên bang không có xét xử họ về vấn đề tội hình sự đó, và sau này họ ly dị cái người đầu tiên rồi họ cưới người thứ hai và họ bảo lãnh cho người thứ hai, cái hồ sơ người thứ hai sẽ được xét duyệt như bình thường, không có sự khó dễ nào cả. Nhưng mà nếu mà cái người được bảo lãnh nhá, bây giờ Khanh nói là người được bảo lãnh á, cái hồ sơ đầu tiên bị sở di trú phán án là cái hồ sơ giả, cái người được bảo lãnh cưới người thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư hoặc thứ năm bất kỳ, mà nếu mà những cái hồ sơ đó đều là thật thì cái người bảo lãnh họ vẫn lãnh đủ, họ tại vì sở di trú nói rằng không, cái vết nhơ đầu tiên của quý vị nó đủ cho quý vị cho những cái con đường còn lại rồi, trừ phi quý vị sửa lại cái hồ sơ đầu tiên. Nên vì vậy nó có một cái sự chênh lệch giữa người đứng ra bảo lãnh và cái người được bảo lãnh rất là
Bây giờ
rõ ràng luôn.
đối với cái người đứng ra bảo lãnh vi phạm lần đầu, những cái hình phạt nãy giờ mình cũng đã nói rồi, tù tội ra sao, tiền phạt thế nào rồi, nếu tái phạm lần thứ hai thì cái mức phạt nó tăng nặng như thế nào, nó có tới cái mức là tịch thu luôn quốc tịch hay là tước luôn cái quyền không được cưới người nước ngoài đem vào Mỹ nữa hay không?
À, dạ trước dạ không à, về cái vấn đề cái quyền lợi để đứng ra bảo lãnh đó, thì trước giờ là về làm hồ sơ đám cưới giả thì bên luật di trú Mỹ chưa bao giờ tước đi cái quyền bảo lãnh của cái người đứng ra bảo lãnh cả, cái người đứng ra bảo lãnh chỉ bị tước đi cái quyền đứng ra bảo lãnh khi họ vi phạm những cái tội giống như ấu dâm hoặc là coi như là bất kỳ những cái tội nào liên quan tới dâm ô hoặc dâm loạn hoặc ấu dâm như thế nào đó, thì những cái người đó mới coi như là không có quyền bảo lãnh những người khác được nữa. Tại vì cái này Khanh và chị Trà My cũng nói trước đây luôn là bên sở di trú Mỹ áp dụng cái luật là gọi là Adam Walsh Act. Quý vị nhớ cái ông Adam Walsh hồi xưa ông chạy một cái American Most Wanted, cái chương trình đó đó là để đi giúp bên FBI để mà bắt những cái người tội phạm mà đi ẩn trốn, tại vì con của ông hồi xưa bị một người tội phạm giết, thì sau đó ông mới bắt tay với bên 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 Hạ nghị viện và Thượng nghị viện để đưa ra một cái luật để mà coi như phạt những cái người nào mà có cái tội tiền án về ấu dâm hoặc là coi như họ dâm ô dâm loạn đó. Thì trong một cái điều khoản của cái Adam Walsh Act này đó, là có hạn chế cái quyền đứng ra bảo lãnh của những cái người phạm tội hình sự về ấu dâm hoặc coi như vậy để mà bảo lãnh cho một người vợ hoặc người chồng trong tương lai với di trú, thì chỉ có cái đó mới có thể áp dụng coi như là loại trừ đi cái khả năng để mà bảo lãnh cái người từ nước ngoài thôi. Còn ngoài ra ví dụ mình làm đám cưới giả thì luật di trú cũng không có cản là nói là mình không có thể nào cưới mà để mà bảo lãnh người khác được, luật di trú vẫn cho phép chứ không phải là gì hết cả. À, thì chỉ giống như Khanh nói, những một khi
Nhưng
mình
mà
phạm những cái tội
cái người có quốc tịch hoặc là cái người có thẻ xanh mà không có tuân thủ đúng những cái luật lệ của nước Mỹ liên quan tới cái quốc tịch hay cái thẻ xanh của mình, bằng cách là đưa người giả vào đây 2 lần, thì cái đó cái sự tái phạm thì cái hình phạt cho mình nghĩ là nó phải tăng nặng hoặc là răn đe như thế nào chứ?
thì tới lúc đó thì giống như mình quay ngược lại với đầu chương trình đó, là những cái khung hình án mà bên tòa án liên bang hoặc là công tố viên liên bang họ có thể đưa, họ có thể áp dụng cái mức trần luôn, có nghĩa là giống như Khanh nói cao nhất là 5 năm, có thể họ nói họ cho 5 năm tù luôn, thay vì ví dụ lần đầu mình bị tội đó thì bên tòa án liên bang và công tố viên liên bang họ có thể nói à phạt ít thôi, có thể 6 tháng hay 1 năm, họ có thể trong từ 6 tháng tới 5 năm hoặc là họ không phạt tù, nhưng mà lần thứ hai chắc chắn họ sẽ nói cho cái mức khủng trần luôn, có nghĩa là cho 5 năm luôn, hoặc là nếu mà mình dùng cái từ wire fraud đó có nghĩa là mình dùng cái bưu điện họ nó cho 20 năm luôn chẳng hạn, thì cái đó là một cái phạt về hình sự chứ không phải là cái nói là ví dụ những cái người nào mà tái phạm thì cái mức phạt về hình sự giống như tù án, và cái số ví dụ cái lần thứ hai họ cưới làm đám cưới giả đi thì họ có thể phạt cái mức cao nhất về số tiền 250.000 và 5 năm tù, hoặc là bất kỳ những cái khung hình khác có thể phạt cái mức án cao nhất luôn, và không có cho họ nói rằng ô xin giảm tội, hoặc là xin giảm cái thời gian ở tù, hoặc là xin giảm tiền phạt. Thì đó là cái cách duy nhất thôi, chứ tại vì ngay lúc này bên tòa luật của liên bang cũng chưa có một cái mức án cao hơn nữa cho những người tái phạm như vậy.
Tức là tái phạm lần hai thì sẽ mạnh tay tối đa khung hình phạt đối với bốn phạm trù vi phạm trong cái việc kết hôn giả, trong đó có phạm trù là kết hôn giả, bưu điện bưu chính giả, rồi thông đồng, rồi sau đó là gian dối
Dạ
thưa
đúng.
chú, bốn cái đó.
Nãy giờ không quên nói một cái vấn đề nữa, là trong những cái tội về làm kết hôn giả về để mà vi phạm luật di trú này, nó có bao gồm về cái vấn đề tiền bạc. Thì trong cái vấn đề tiền bạc ở đây á, thì bên luật liên bang Mỹ cũng có
Cái tội gọi là chuyển tiền gian lận
chuyển
cho một cái
tiền
mục
gian lận hoặc là rửa tiền. Hoặc là liên quan tới về cái vấn đề gọi là tự nhiên Khanh quên mất cái từ ngữ, nhưng mà nó liên quan tới vấn đề vận chuyển tiền và coi như dùng tiền để mà trong làm để vi phạm luật liên bang á,
giao
thì
dịch
cái tội đó
giao dịch gian lận.
giao dịch lăng nhận liên quan tới tiền thì cũng có một cái mức án là coi như là cao nhất là coi như là cỡ 10 năm trong tù, và cái mức hình cái khung hình phạt tiền có thể là cũng cao là 250.000. Thì cái đó nó cũng hơn cái vấn đề đám cưới giả một chút. Đám cưới giả là cái mức án cao nhất mình có thể bị phạt ngồi tù là 5 năm, và mức án cao nhất về phạt tiền là 250.000. Đây cái mức án mà để mình nói liên quan tới tiền bạc mà coi như vi phạm luật liên bang á, thì có nghĩa là cái mức cao nhất mình có thể ngồi tù là 10 năm với số tiền vẫn có là 200.000 cao nhất. Thì nên vì vậy nó có thêm cái mức án đó, tại vì quý vị nhớ mỗi lần đám cưới giả thì mình phải trả tiền cho họ mà và trả tiền cho họ, nếu mà chứng minh được cái đó thì bên công tố viên liên bang và có thể ghép thêm cái tội đó và coi như cho cái tội nặng hơn nữa.
Tức là có 5 phạm trù các tội chứ không phải 4 đâu mà. Thêm một cái phạm trù thứ năm đó là giao dịch cho một hoạt động gian lận, đó là hoạt động kết hôn giả. Đó thì có thể là kết hôn giả nãy giờ mình liệt kê nhá. Kết hôn giả là một tội, gian lận về bưu điện, gian lận về giao dịch tiền bạc và thông đồng với nhau và vi phạm luật di trú về gọi là di trú tổng thể, gian lận với di trú, 5 cái phạm trù
Dạ đúng
đó.
rồi.
Dạ, sẽ được quy tội cho một vụ kết hôn giả. Và bây giờ mình nói cái lần tái phạm thứ hai thì cái người bảo lãnh đó họ sẽ có cơ hội là họ sẽ bị xét xử 5 phạm trù này lên cái khung cao nhất, chứ không có tới cái mức là cao, tức là không có tới cái chuyện là tịch thu quốc tịch hoặc là tống xuất ra khỏi nước Mỹ hoặc là từ nay về sau cấm không được kết hôn với người nước ngoài, không có những cái đó.
Cũng có, hồi nãy Khanh có nói là về vấn đề thu hồi thẻ xanh và thu hồi quốc tịch, có thể có, nhưng mà những cái trường hợp nó cũng rất là hiếm, nó tùy theo cái lịch sử của mình là như thế nào.
Nếu có
Còn
thể có là trong trường hợp nào có thể có thưa luật sư?
giống như Khanh nói rằng ví dụ mình cưới, mình làm cái hồ sơ đám cưới giả mà mình có quốc tịch, mà lúc mà mình trong cái quá trình, quay ngược lại đi, ví dụ Khanh một lần nữa, Khanh đi, Khanh là người từ nước ngoài vào và Khanh xin thẻ xanh và sau đó Khanh xin nhập tịch, thì ví dụ trong nguyên cái quá trình đó Khanh làm á, mà Khanh làm đúng, thì sau này cho dù Khanh có quốc tịch rồi và Khanh làm đám cưới giả của một người khác, thì cho dù sở di trú họ muốn lập trình họ lập lại họ lật lại cái quá khứ của Khanh, thì họ cũng không có lấy một cái vết nào để mà coi như họ xử Khanh cả, nên nhiều nhất là họ sẽ cho cái mức khung hình mà nãy giờ Khanh và chị Trà My nói về vấn đề tù và tiền. Nhưng mà
Không đụng
nếu
tới
mà
thẻ
trong cái
xanh, không đụng tới quốc tịch.
không đụng tới thẻ xanh, không đụng tới quốc tịch của mình, nhưng mà nếu mà trong cái quá khứ của Khanh làm thẻ xanh và có quốc tịch đó, Khanh lại có gian lận, cái sự gian lận nó không liên quan về cái cuộc hôn nhân sau này của Khanh gian lận nhé. Nhưng mà sau này Khanh cưới một người và nhưng mà trong cái gian lận đó Khanh vẫn sở di trú họ vẫn cấp thẻ xanh, rồi sau này họ vẫn cho Khanh có quốc tịch, thì cái sự gian lận nó nằm ở đó rồi, nó ẩn ở đó rồi. Sau này Khanh cưới một người có Khanh làm hồ sơ giả và sở di trú họ thấy cái cuộc cưới hỏi đó, họ điều tra Khanh, họ thấy cái quá khứ của Khanh có vấn đề, tới lúc đó họ sẽ quay ngược lại, họ lật lên cái quá khứ của Khanh để họ thu hồi lại cái quốc tịch và coi như đòi trục xuất Khanh. Tại vì cái cuộc hôn nhân thứ hai chỉ là một cái con đường để mở họ, để cho sở di trú mở lại cái để về họ lật cái quá khứ của Khanh thôi, để mà coi như là
Trong
chứ
cái
không.
quá khứ của mình mà có thẻ xanh và có quốc tịch mà có gian dối rồi mà họ không thấy, cho tới
Dạ
khi mình
đúng rồi.
kết hôn giả mình bị lật tẩy cái kết hôn giả đó, thì họ điều tra quá khứ lại
thì
rồi
họ có
thì
thể điều
sai.
tra lại các thứ, đúng rồi. Dạ, cái trường hợp nó có nhưng mà rất là hiếm hiếm. Còn những người mà có thẻ xanh giống như Khanh nói, họ có nguy cơ họ sẽ bị trục xuất, bởi vì giống như hồi nãy Khanh nói là nếu mình có thẻ xanh trong vòng 5 năm và mình bị một cái tội gọi là crime involving moral turpitude, có nghĩa là cái tội đi ngược lại với đạo đức của người á, trong vòng 5 năm đầu tiên thì sở di trú có thể đòi mình đòi trục xuất mình rồi. Trục xuất có nghĩa rằng là nếu mình thua mình mất thẻ xanh, và nếu mình có thẻ xanh hơn 7 năm rồi thì mình phải bị ít nhất là hai cái tội như vậy, thì sau đó sở di trú mới có thể đòi trục xuất mình được. Thì có thẻ xanh vẫn có thể bị trục xuất được, tùy theo cái mốc thời gian mình bị phạm vi phạm cái tội đó là mốc thời gian nào. Còn nếu mà mình có quốc tịch thì cái nguy cơ bị trục xuất nó lại hiếm hơn, tại vì cái đó nó chỉ liên quan tới cái quá khứ của mình có gian lận với sở di trú hay không. Nếu có rồi mà sở di trú họ mở hồ sơ thì yes, có nguy cơ. Còn nếu không có mà cái của sau này mình làm kết hôn giả người khác thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy tới cái vấn đề quốc tịch của mình cả.
Chỉ là tù tội tiền bạc là phải nộp phạt thôi. Dạ, bây giờ nói về cái chuyện là báo cáo gian lận di trú, trong đó có báo cáo kết hôn giả. Có rất nhiều người thắc mắc, mà trong chương trình của mình cũng có nhiều câu hỏi là tôi phát hiện coi cái người này giả, người kia giả, tôi báo cáo ở đâu. Thì cái điều đó cũng là một cái thắc mắc của rất nhiều người, vì gian lận nó cũng tràn lan. Bây giờ một khi phát hiện một vụ kết hôn giả hay một vụ gian lận di trú thì nên như thế nào, báo cáo với ai? Và cái chuyện báo cáo đó là mình có lập công hay là mình có sợ gì, là luật pháp bảo vệ mình tới đâu?
À, kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước giờ có rất nhiều người, người ta liên lạc với Khanh, người ta nói bây giờ tôi muốn báo tôi có bằng chứng là hai người này làm đám cưới giả thì muốn báo như thế nào. Thì Khanh mới nói rằng là ok, mình có thể báo với sở di trú, họ có cái số điện thoại mình có thể gọi vào để mình báo, hoặc là họ có một cái địa chỉ email để mình gửi thông tin vào để mà báo. Nhưng vấn đề ở đây á là Khanh lúc nào Khanh cũng nói luôn rằng là cho dù mình báo có thể sở di trú họ sẽ không có làm gì cả, bởi vì họ chỉ chạy theo những cái hồ sơ lớn, những cái dây chuyền, chứ họ không có đi đánh đôi lẻ theo cá nhân. Bởi vì nếu mà cá nhân làm đám cưới giả thì có rất là nhiều, và sở di trú họ có không có thể nào mà họ chạy theo từng cá nhân một. Nhưng mà có nhiều lúc mình sẽ coi như là được may mắn và sở di trú họ thấy và họ sẽ tự họ đi điều tra. Thì cái thông tin để mà quý vị, ví dụ quý vị muốn báo cho sở di trú á, thì quý vị có thể gọi cái số điện thoại là 1-866-347-2423, 1-866-347-2423. Thì cái đó là số điện thoại để quý vị gọi để mà nói với một người về bên di trú để mình báo về cái sự giả dối này. Và quý vị có thể email, có nghĩa rằng là quý vị soạn một cái bức email, quý vị email cho bên bộ thực thi để trục xuất ở bên di trú. Cái địa chỉ email là eoir.fraud.program @usdoj.gov, có nghĩa rằng là eoir.fraud.program@usdoj.gov. Thì cái đó là bên Department of Justice của bên nước Mỹ á. Thì cái hệ thống đó sẽ tự, nếu mà quý vị liên lạc bằng email. Còn ngoài ra có một cái form quý vị có thể điền online. Thì cái đó nếu mà quý vị cần thì quý vị có cái đường link nó hơi dài, nếu có chút nữa Khanh bỏ đường link nó vào trong cái comment của cái chương trình ngày hôm nay, thì quý vị có thể điền cái đơn đó để mà gửi vào cho bên sở di trú, thì họ sẽ thu thập những thông tin này. Và vấn đề rằng là họ có chạy theo hay không thì cái đó là cái chuyện của họ, mà mình không biết được là họ sẽ duyệt cái hồ sơ mình hay không, mà họ có chạy theo hay không, mình chỉ báo lên thôi. Vấn đề họ làm hay không mình không biết.
Và báo như vậy là có yêu cầu luôn là phải đưa bằng chứng cụ thể hay không, hay là chỉ là cho một cái
Dạ có, thông thường mình phải gửi bằng chứng cụ thể, chứ không có thể nào mình tự nhiên mà nói ồ tôi biết ông E bà B hoặc là ông B bà E đang kết hôn giả nha, nên đi điều tra họ đi. Thì một khi mình báo thì có thể nếu mà được mình nộp hết những cái bằng chứng về cái vấn đề đó là cuộc đám cưới giả hoặc như thế nào đó, hoặc nếu không, nếu mà bên những người nhân viên họ duyệt những cái vấn đề này này mà họ có thấy họ liên lạc lại quý vị á, thì tới lúc đó có thể họ sẽ đi hỏi quý vị là đưa ra bằng chứng về những cái này, thì tới lúc đó nếu quý vị có quý vị mới đưa cho họ thì họ sẽ làm việc. Còn nếu mà mình chỉ nói không thì cái đó nó không nghĩa lý gì cả quý vị. Nếu mà quý vị có đầy đủ bằng chứng và thông tin thì quý vị nên nộp cho những cái người, những cái hệ thống này luôn ngay lúc đó, hoặc nếu không là mình phải đưa bổ sung cho họ như thế nào đó. Chứ mình mà nói mà mình không có bằng chứng thì bên Mỹ người ta nói thông thường đó là vu khống thì họ không có để ý tới.
thưa luật sư Khanh, một cái thắc mắc của những người muốn báo cáo gian lận, chắc chắn họ sẽ nói tôi báo cáo thì tôi được gì hoặc tôi bị gì. hay không?
À, thực tế rằng là nếu mà quý vị báo cáo thì quý vị cũng không có được thưởng hoặc như thế nào cả, trừ khi lâu lắm rất là hiếm thì bên ví dụ mà bên sở di trú hoặc là bên ICE hoặc bên CBP họ có những cái truy dịch mà họ càng quét về những cái đường dây á, mà họ có tiền thưởng nóng cho những người đi báo cáo, thì tới lúc đó yes quý vị có thể được thưởng tiền. Còn nếu mà ví dụ giống như Khanh ngày hôm nay, Khanh biết một cái cuộc phỏng vấn giả mà Khanh chạy vào trong hệ thống Khanh báo cáo, thì cái đó không, Khanh không không được cái gì cả, tại vì phải có cái
Xin
mức
hỏi bây giờ
thưởng.
nếu thì bây giờ có mất gì hay không? Có nghĩa là nếu tôi báo cáo mà cái người đó họ biết rồi họ có cái ý đồ gì tấn công trả thù tôi thì luật pháp có bảo vệ tôi hay không?
À, thì luật pháp không có bảo vệ về cái vấn đề đó. Nếu mà ví dụ nhé, Khanh đi báo cáo một cái người về đám cưới giả, và về bất kỳ lý do gì, có thể người đó họ biết Khanh báo cáo, nhưng cái này rất là hiếm, tại vì lúc mà mình báo cáo thì bên sở di trú họ cũng sẽ giữ cái này là anonymous, có nghĩa là họ sẽ giữ cái kiểu là bí mật, thông tin
Ẩn
bí mật
danh
chứ
bí
không
mật.
phải ẩn danh bí mật, chứ không phải là họ sẽ nêu danh ra cái người báo cáo. Hoặc là ví dụ cái người mà bị Khanh báo cáo họ có nghi rằng mà Khanh báo cáo mà họ không có bằng chứng mà họ có đi họ làm khó dễ Khanh, thì tới lúc đó mình sẽ nhờ bên cảnh sát địa phương để mà làm việc, để mà coi như là bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu mà họ đi gây thù chuốc oán họ hoặc là hành hung mình hoặc là như thế nào, tới lúc đó mình báo với cảnh sát địa phương thôi. Chứ thực tế ra để mà mình có bên cái sự bảo vệ của bên liên bang á, thì nó hơi đi rất là cao. Có nghĩa là cái từ witness protection đó, witness protection là một cái chương trình để bảo vệ những cái người mà đi báo
Nhân chứng.
cáo coi như nhân chứng á, nhưng mà cái đó nó liên quan tới những vụ án rất là lớn và rất là coi như cừu kỵ, rất là lớn và rất là liên coi như là quan trọng, thì cái chương trình đó mới áp dụng để mà bảo vệ mình. Còn nếu mà mình đi báo cáo những cái việc như vậy thì luật không có bảo vệ gì tới mình, trừ khi mình có bằng chứng rất cụ thể là cái người mình báo cáo họ đang lên kế hoạch để họ giết mình hoặc là như thế nào á, lúc đó mình báo lên cho họ luôn, và tới lúc đó có thể rằng là bên liên bang sẽ đưa mình vào cái witness protection, hoặc mình báo với cảnh sát địa phương và cảnh sát địa phương sẽ tự đưa ra chương trình để bảo vệ mình.
Chương trình bảo vệ nhân chứng, và chương trình bảo vệ nhân chứng này thì nó luôn luôn bảo vệ cho những nhân chứng trong những vụ án quan trọng, những cái vụ đại án, những vụ án quan
Như
trọng.
vụ đại
Còn những
án kỳ cựu luôn á.
còn những cái vụ án nhỏ lẻ cá nhân với nhau đó thì họ không có đủ tài lực nguồn lực để mà đi bảo vệ từng người. Có nghĩa là một khi quý vị đi báo cáo thì không có người cảnh sát đi theo quý vị 24 trên 24 được, mà cái đó là khi nào gặp nạn cái gì thì quý vị yêu cầu cái sự bảo vệ giúp đỡ của cơ quan chức năng, cảnh sát địa phương hoặc là thậm chí là di trú, thì lúc đó quý vị sẽ được hồi đáp, sẽ được đáp ứng. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều về những thông tin liên quan tới chuyện gian lận di trú, kết hôn giả và cái chuyện báo cáo gian lận di trú ra sao. Quý vị có những thắc mắc liên quan chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước, còn bây giờ là phần trả lời những thắc mắc của quý vị theo dõi chương trình với những hồ sơ cá nhân. Quý vị có những câu hỏi nào để trong phần bình luận của Facebook và YouTube nhé. Bây giờ Trà My lượt qua phần bình luận bên Facebook trước để xem coi mình trả lời lần lượt như vậy thì nó sẽ đỡ hơn ha. Câu hỏi đầu tiên từ trên xuống dưới là của bạn, nhiều bình luận chỉ là góp ý thôi hoặc là đưa ý kiến cá nhân thôi hoặc là một cái nhận xét nào đó thôi, thì Trà My xin lượt qua nhé. Cho em hỏi, chồng em mới có thể sanh đi một việc làm trước thuế được 2.400 và làm neo trước thuế gần 4.000, bảo lãnh vợ hai con được không?
Cái này nó sẽ tùy theo người chồng của quý vị khai thuế như thế nào. Nếu mà cái tiền trước khi thuế là 2.400 á, bảo lãnh một người vợ, và tùy theo dĩ là một người vợ không thì thừa 2.400 mà quy ra 10 trước thuế mà quy ra 12 tháng, là có nghĩa là cái người này sẽ đang làm cỡ 28 29.000, thì đó cái đó thừa để bảo lãnh một người vợ. Còn nếu người vợ này có một người con riêng thì cái con số đó cũng ok, cũng cover được thêm một cái người con riêng nữa, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái người này có người ăn theo trong cái giáo thuế của họ không nhé. Nếu mà cho gia đình ba của ba người, có nghĩa là họ, người vợ và người con riêng của người vợ thì đủ, nhưng mà nếu họ có một cái người ăn theo nữa và cái con số lên 4 thì có con số 28.000 nó không đủ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là ở Mỹ quá hạn thì có bị cấm cửa bao nhiêu lâu hay không?
Ở Mỹ quá hạn thì bị cấm cửa đúng không? Cái từ cấm cửa ở đây nó sẽ áp dụng chỉ khi mình rời khỏi nội địa của Mỹ thôi, có nghĩa là mình rời khỏi cái bộ phận ranh giới của Mỹ. Và cái cấm vận đó, nó có hai phương án cấm vận. Nếu mình ở quá 180 ngày và mình rời khỏi trước khi mình đủ 1 năm, một khi mình rời khỏi cái lãnh thổ của Mỹ thì trong vòng 3 năm tới mình không có thể quay về lại Mỹ được. Có nghĩa là ở quá 180 ngày và dưới 365 ngày, một khi mình rời khỏi 3 năm kế tiếp mình không quay về lại Mỹ được. Còn nếu mình ở trên 1 năm và mình rời khỏi Mỹ thì trong 10 năm kế tiếp mình không quay lại Mỹ được. Cái cấm vận đó nó không có áp dụng khi mình vẫn ở trong Mỹ. Có nghĩa rằng là ví dụ quý vị qua Mỹ và quý vị ở bất hợp pháp cả 10 năm luôn đi. Cái cấm vận đó nó không có áp dụng bởi vì quý vị vẫn còn đang ở Mỹ. Cái cấm vận nó chỉ áp dụng và nó áp dụng từ coi như là trực tiếp luôn từ cái thời điểm mà quý vị rời khỏi bộ phận của nội địa ở nước Mỹ. Có nghĩa là ví dụ quý vị đi thuyền, đi cruise đi, mình nhảy lên cái cruise mình đi, mình rời khỏi cái biên giới Mỹ một lát thôi. Rồi đó, cái cấm vận nó áp dụng liền. Hoặc là quý vị lên máy bay, quý vị bay, một khi quý vị bay ra khỏi lãnh thổ Mỹ là cái cấm vận nó tự áp dụng luôn.
Dạ, yeah, câu hỏi của Hai Hưng. Có con chung nhưng trên khai sinh của con không có tên cha, giờ làm bảo lãnh diện F2A cho cha của bé thì có nên khai con chung hay không? Có cần làm thủ tục xét nghiệm ADN hay không?
Cái này nó sẽ rất là tùy. Nếu mà hồi xưa Khanh đã có làm những cái hồ sơ như vậy rồi thì trước đây Khanh có hai cách Khanh giải quyết. Một là Khanh nói lại với bên những cái người mà bên Việt Nam làm lại cái giấy khai sinh để mà để cái tên người bố hoặc người mẹ vào. Nếu mà cái đó không có khả thi, trước đây thì dễ, bây giờ rất là khó rồi nhé. Thì nếu mà cái đó không có khả thi, tới lúc đó mình mới đứng ra mình nhờ mình nộp cái I-130, xong mình nói rằng là mình đưa ra những cái bằng chứng rằng đây là người bố. Có thể là trong cái hồ sơ đi bệnh viện á, có liệt kê tên người bố hoặc là như thế nào đó. Rồi xong trong cái hồ sơ đó mình cũng đề nghị với bên sở di trú là cho mình làm cái DNA test luôn, chứ không phải mình tự làm DNA test xong mình gửi cái bằng chứng đó vào, mà mình phải xin với sở di trú là cho tôi làm DNA test. Và sở di trú một khi họ đồng ý, họ sẽ nói mình làm ở những trụ sở nào, những trụ sở mà sở di trú họ chấp thuận thôi. Và cả hai bên sẽ, người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ làm việc với những cái cơ quan đó để mà coi như kết quả nó không có bị bóp méo hoặc là không có bị chỉnh sửa.
Dạ, thằng Nguyễn xin hỏi chồng có quốc tịch Mỹ đang bị bệnh ở Mỹ, vợ có thể xin visa sang Mỹ chăm sóc chồng được không? Chưa xin được visa định cư đó thì xin cái visa gì?
Nếu quý vị có thể xin visa đi du lịch, nhưng mà vấn đề cái đó là nó sẽ tùy theo quý vị xin điền cái đơn DS-160 như thế nào. Có thể là bên lãnh sự họ không có chịu, hoặc lãnh sự hoặc đại sứ quán họ không có chịu cấp cái visa đi du lịch. Bên Mỹ không có visa đi chăm sóc đâu nhé. Nhiều lúc người ta xin cái visa đi du lịch để người ta qua, để người ta ở lại, người ta chăm, nhưng mà không có một cái visa đặc thù nào cho chăm sóc cả. Còn nếu mà tùy theo cái tình trạng của quý vị, nó có khó khăn quá, người chồng họ bị bệnh sắp chết tới nơi như thế nào á, thì quý vị có thể xin cái nó gọi là cái humanitarian parole, có nghĩa là cái ăn xá để mà cho quý vị vào nước Mỹ á. Nếu mà quý vị có thể xin được cái đó thì bên lãnh sự hoặc đại sứ quán sẽ cấp cho quý vị giấy để quý vị đi qua bên Mỹ mà đợi bên Mỹ luôn.
Yeah. Xin hỏi visa K1 mất thời gian nhất để lấy thẻ xanh nên kết hôn giả sẽ có rất nhiều, và cái này không phải câu hỏi mà đây là một câu nhận định. Xin lướt qua những câu nhận định ha, để chuẩn bị ưu tiên cho những người đang có thắc mắc. Chuẩn bị đang chờ những cái câu hỏi của quý vị liên quan tới hồ sơ cá nhân. Em có quốc tịch Mỹ về Việt Nam lấy vợ, vợ em đi phỏng vấn 2 lần rồi mà sở di trú không tin, nói về đợi sở di trú gọi mà đợi 3 4 tháng không thấy gọi. Em mới kết hôn lần đầu, luật sư cho hỏi giờ em phải làm gì?
Nếu mà quý vị đi phỏng vấn xong rồi và về và bên lãnh sự vẫn chưa đưa ra cái kết quả và đã hơn 4 tháng rồi, thì thực tế là lãnh sự họ đang đi điều tra hồ sơ quý vị. Họ sẽ lại những cái địa chỉ mà quý vị khai báo trong cái thông tin của quý vị trong cái DS-260 và trong những cái hồ sơ I-130 quý vị làm đó. Và bây giờ quý vị phải đợi lãnh sự quán đưa ra kết quả cuối cùng và sau khi họ điều tra thôi. Bây giờ quý vị không có cách nào để mà quý vị thúc đẩy cái hồ sơ đó được cả, và mình phải đợi. Cái thời gian quý vị đợi nó có thể rơi từ 6 tháng tới 1 năm hoặc có thể hơn một chút tùy theo cái sự điều tra bên lãnh sự quán họ sẽ làm, họ kéo dài bao lâu.
Thịnh Nguyễn xin hỏi là bảo lãnh diện F2A nhưng do thời gian không có nhiều nên khi kết hôn tụi em chỉ đi đăng ký kết hôn, không có làm đám cưới cũng như không có chụp hình cưới. Sau này phỏng vấn có khó khăn không?
Nó cũng sẽ rất là tùy. Có nhiều người người ta không có làm đám cưới tại người ta nói là họ muốn đợi qua bên Mỹ họ mới làm đám cưới, thì cái đó cũng bình thường. Cái quan trọng là trong cái thời gian đây này, có nghĩa là quý vị làm cái hôn thú xong á, quý vị có những cái bằng chứng nào là cái đây là cái cuộc hôn nhân thật. Tại vì Khanh đã làm nhiều cái hồ sơ mà hai bên làm cái hôn thú mà không có làm đám cưới, tại vì Khanh sẽ viết cái tường trình luôn rằng là gia đình của cái người bảo lãnh họ muốn là đám cưới bên Mỹ, nên bên Việt Nam có thể là làm qua loa thôi, xong qua bên Mỹ họ mới tổ chức đám cưới, và Khanh nộp với những bằng chứng của cuộc hôn nhân là thật, thì tới lúc đó lãnh sự họ cũng không để ý tới. Nhưng mà ví dụ quý vị không làm đám cưới, quý vị cũng không có bằng chứng gì hết cả, thì tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị mới có vấn đề.
Dạ, Như Nhi xin hỏi tuần trước nghe luật sư nói rằng là mức thu nhập đủ để bảo trợ tài chính cho một người là 19.000 một năm. Nhưng cái luật sư mà đang làm hồ sơ cho tôi thì nói ít nhất là 26.000. Như vậy là sao?
Không, Khanh không phải nói 19.000, Khanh nói ít nhất là một người á, nó sẽ rơi vào cỡ 22, 23.000. Tại vì cái này á, là nếu mà độc thân cá nhân và bảo lãnh thêm một người, thì bây giờ theo cái mức mà hơn 125% của cái federal poverty level nó đang rơi vào cỡ 22.000. Thì cái mức thuế, cái mức số tiền trước thuế phải hơn cái 22.000 đó. Còn cái người luật sư quý vị nói 29.000 á, có thể cái hồ sơ của người bảo lãnh quý vị có người ăn theo hay như thế nào đó nữa. Tại vì cái con số người ăn theo và cái con số người được bảo lãnh nó rất là quan trọng. Từ cái mức 22.000 đó, cứ mỗi người sau đó quý vị phải cộng thêm cỡ 4.500 vào nữa. Cái người luật sư nói 29.000, không biết quý vị quay ngược lại hỏi cái con số họ từ đâu đưa ra đi. Còn Khanh dựa theo cái bên cái federal poverty level mà Khanh đưa con số ra cho quý vị.
Tức là cái tiêu chuẩn hộ nghèo đó. Dạ, Nguyên Phạm, em có thể sanh hiện đang ở Việt Nam và muốn đăng ký kết hôn với bạn trai tại Việt Nam, thì em có cần làm công hàm độc thân bên Mỹ hay có thể làm độc thân ở Việt Nam để đăng ký kết hôn không?
Nếu mà quý vị đang ở Việt Nam thì quý vị có thể làm cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở bên Việt Nam cũng được. Cái đó quý vị lại với lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam để làm. Và nếu mà thông thường thực tế cũng không cần đâu. Nếu mà quý vị có thẻ xanh thì có nghĩa là quý vị vẫn là có quốc tịch Việt Nam. Nếu có quốc tịch Việt Nam, quý vị đang ở Việt Nam thì cứ ra phường coi họ đồng ý hay không, họ làm cái hôn thú cho quý vị để mà khỏi làm cái xác nhận độc thân này. Còn nếu mà quý vị ra phường rồi mà phường nói là quý vị cần phải có cái xác nhận độc thân đó, thì quý vị sẽ làm với bên lãnh sự quán của Mỹ để mà lấy cái xác nhận độc thân đó để mà đưa ra phường để mà làm hôn thú bên Việt Nam.
Những người định cư Mỹ mà diện tị nạn cộng sản trước đây đó, từ các trại tị nạn từ năm 75 trở cho tới năm 95 đó, thì cái quy định, cái quy chế của những người này là thường thường là vô tổ quốc stateless. Vậy thì chính phủ Mỹ có tước quốc tịch của họ khi họ phạm tội hay không?
Cái này sẽ rất là tùy. Câu hỏi này hay á nha. Trước hết Khanh sẽ nói là rất là tùy. Tại vì vấn đề là đối với những cái người trước đây mà qua bên Mỹ mà đi đi coi như vượt biên á, để mà coi như đi qua những cái trại và xong nói là không vô tổ quốc đó, vô tổ quốc đó. Thì cái này sau này ví dụ những người đó bị trục xuất đi nữa, và có rồi, có những người bị trục xuất trong quá trình này rồi, thì trước hết sở di trú họ sẽ coi, họ sẽ nói chuyện với bên nước Việt Nam, họ sẽ nói rằng là có căn cứ là cái người này là công dân Việt Nam hay không. Ví dụ Việt Nam có nhận là đây là công dân Việt Nam và coi như có thực sinh ra Việt Nam, và tới lúc đó bên 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 Mỹ sẽ nói chuyện Việt Nam là có nhận những người này hay không. Quý vị nên nhớ là về nhận những người bị trục xuất đó, thì có một cái mốc vào cái 1995, có nghĩa là ngày 15 tháng 7 hay gì đó, 1995. Những người mà qua Mỹ trước cái ngày đó thì không, cho dù bị trục xuất về thì cũng khó về, tại Việt Nam chưa có nhận những cái người đó. Nhưng mà trong cái lúc mà ngài cựu tổng thống Trump tại vị thì ngài có trục xuất vài người. Nhưng mà tới bây giờ thì cái vấn đề đó cũng chưa được giải quyết, nên những người nào mà qua trước cái mốc thời gian đó thì cũng, nếu mà có trục xuất cũng chưa bị trục xuất về. Và nếu mà mình nói mình là coi như vô tổ quốc á, mà bên Việt Nam họ xác nhận là không, tôi xác nhận người này là có, mà mình cứ cãi là mình vô tổ quốc, thì cái đó là bên Mỹ họ cũng không sao cả, họ vẫn trục xuất mình thôi. Còn nếu mà bên Việt Nam xác nhận là chúng tôi không có cái lịch sử của những người này, họ không có hồ sơ những người này, và đúng là chúng tôi không nhận, thì tới lúc đó là bên Mỹ không trục xuất được những người này, trừ khi có một cái nước thứ ba mà coi như những cái người này họ có thể chứng minh là họ lệ thuộc về nước thứ ba, và nước thứ ba có thể là cái nước sẽ chấp nhận họ, thì tới lúc đó Mỹ mới trục xuất họ về được. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị có một cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi và quý vị vẫn là không biết là quý vị có quốc tịch Việt Nam hay không, thì cái đó là bên Mỹ và Việt Nam họ đang giải quyết. Và cái mà quý vị cần phải coi là quý vị qua trước 95 hay sau 95. Sau 95 thì có nguy cơ bị trục xuất, trước 95 thì rất là tùy. Nhưng mà còn về cái vấn đề quý vị nói là quý vị là vô tổ quốc á, nó rất là tùy theo bên Mỹ và bên Việt Nam làm việc như thế nào. Và ví dụ có một nước thứ ba họ đứng và họ nói là ồ yeah, có tổ quốc, thì đâu đó quý vị có thể bị trục xuất luôn.
À, xin hỏi là nếu bị bác các cái diện bảo lãnh vợ chồng trước đây bị bác hết, nhưng diện anh chị em sắp tới rồi đây thì có được đi hay không?
Nó rất là tùy. À, nếu mà cái hồ sơ của quý vị bảo lãnh vợ chồng mà bị bác theo cái phương diện rằng là gian lận, thì cho dù quý vị làm theo bảo lãnh anh chị em thì hồ sơ đó chắc chắn sẽ bị bác luôn, bởi vì quý vị đã gian lận trước đây rồi. Thì sau này cái hồ sơ quý vị đi sẽ có cái vết án đó rồi, cho dù hai cái vụ bảo lãnh nó không có liên quan nhau, một là kết hôn một anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ đã có rồi. Còn nếu mà trước đây chỉ bác bởi vì quý vị một người nói không muốn đi nữa, bỏ hồ sơ và ly dị và không có gian lận gì cả, thì cái đó nó sẽ không có ảnh hưởng cho cái hồ sơ sau này.
Em có cái câu hỏi này của bạn Nguyên Pha hồi nãy có trả lời rồi á, đăng ký kết hôn ha. Rồi xin hỏi là nếu mà sau cái cuộc bầu cử tổng thống này đó thì cái EB3 đó liệu nó có nhanh hơn hay không, nó có chạy nhanh hơn không? Hiện bây giờ thấy nó bị kẹt lâu quá.
Dạ không, à, vấn đề bầu cử tổng thống hay không không liên quan gì tới EB3, bởi vì cái con số EB3 đi xây dịch như thế nào nó là tùy theo bên Bộ Ngoại giao họ cấp, và Bộ Ngoại giao và Sở Di trú cấp bao nhiêu thẻ xanh, bởi vì mỗi năm Bộ Ngoại giao và Sở Di trú chỉ có một cái con số hạn mức cố định họ cấp thôi. Họ cấp quá mức cái đó thì cái con số, cái ngày ưu tiên nó sẽ bị trì trệ, mà họ cấp đúng thì cái ngược từ ngày ưu tiên nó sẽ đi nhanh hơn. Hoặc là nếu mà không có nhiều người họ cấp thì dưới cái con số mà họ cấp á, thì cái ngày ưu tiên nó mới nhảy, chứ không phải là một vị tổng thống lên thì cái ngày ưu tiên nó sẽ nhảy đâu ạ.
Hỏi của người bạn kế tiếp là tôi muốn báo cáo gian lận di trú, gian lận kết hôn thì hồi nãy mình có nói rồi, lát nữa bạn coi lại chương trình ha. Rồi một người nhập tịch thông qua diện 3 năm thẻ xanh từ người vợ cũ bảo lãnh, sau đó ly dị rồi lấy vợ mới, thì lúc bảo lãnh người vợ mới có khó khăn gì không?
À, thì giống như Khanh nói ngay lúc đầu á, là nếu mà quý vị có mới có quốc tịch xong mà quý vị muốn ly dị với người cũ và để cưới người mới á, thì Sở Di trú họ sẽ quay ngược lại trong vòng 5 năm vừa qua, và họ sẽ coi, họ phải đòi hỏi là quý vị phải chứng minh là cuộc hôn nhân thứ hai là thật hoàn toàn để mà xin miễn đi cái không được bảo lãnh trong 5 năm. Thì thông thường cái đó rất là đơn giản, tại vì mình chỉ cần có bằng chứng đầy đủ để mà cuộc hôn nhân thứ hai là thật, thì cái đó là coi như là automatic luôn, là họ sẽ miễn rồi.
Diện vợ chồng sau 10 năm diện anh chị em đến có được đi không? À, cái câu này nó na ná câu nãy.
Thì giống như Khanh nói rằng nếu mà quý vị bị bác trước đây, mà bị bác trong cái lúc mà bên, một là bên lãnh sự quán họ bác họ nói là có cái có gian lận á, thì cho dù sau này anh chị em bảo lãnh quý vị cũng không đi được, bởi vì cái hồ sơ trước đây nó vẫn còn dính ở đó. Hoặc là cho dù không phải dựng vợ chồng đi nữa, quý vị xin visa đi du lịch mà quý vị khai gian đi nữa, sau này đối với những cái hồ sơ sau nó sẽ bị ảnh hưởng hết. Bởi vì quý vị nhớ, một khi quý vị mở hồ sơ với bên Sở Di trú hoặc bên đại sứ quán hoặc lãnh sự quán á, thì quý vị chỉ có một hồ sơ thôi, cho dù quý vị làm 4 5 cách bảo lãnh khác nhau, thì bên Sở Di trú và bên đại sứ quán họ cũng chỉ có một cái hồ sơ, và trong hồ sơ đó bao gồm hết những thông tin quý vị đã nộp cho Sở Di trú hoặc bên Bắc Kỳ như thế nào á, và họ sẽ duyệt trong một hồ sơ đó, họ thấy đã có vết dơ trước đây rồi thì sau này họ sẽ dùng cái vết dơ đó họ từ chối.
Của EB3 đang áp dụng cho Việt Nam là từ năm 2010 về sau này thôi phải không? Chỉ mới được áp dụng cho 2010 về sau thôi phải không?
Là sao chị, thì cái câu hỏi của chị bị cắt đứt ngay lúc đầu nãy giờ mấy lần á.
EB3 mới được áp dụng cho Việt Nam từ năm 2010 về sau đây thôi phải không?
À không, EBT áp dụng cho Việt Nam từ cái đời nào rồi, chứ vấn đề là trước đây ít ngờ ai có xin EBT bên Việt Nam và ít ai đi phổ thông. Tới lúc mà những người môi giới họ nghe họ mới làm rầm rộ lên, chứ từ lúc EB ra đời là coi như áp dụng cho tất cả mọi nước luôn.
Em muốn đẩy nhanh cái EB3 có cách nào không?
Dạ không, quý vị không có cách để đẩy nhanh EBT được ạ.
Diện F2A thời gian ưu tiên tháng 6 năm 2023, hiện tiến độ thế nào?
Cái ngày ưu tiên quý vị tháng 6 2023 quý vị cần phải đợi ít nhất là gần 1,5 năm nữa, tại vì bây giờ F2A mới duyệt tới ngày 15 tháng 11 2021.
Hiện bây giờ bao nhiêu năm?
Xin lỗi chị, một khi chị nói chị bị cắt đứt đâu cỡ 3 tới 5 giây, Khanh nghe không được. Khanh thấy chị nói, Khanh chỉ nghe được một vài phần câu sau cùng thôi, Khanh không hiểu câu hỏi.
Anh chị em bảo lãnh nhau hiện bây giờ bao nhiêu năm?
Anh chị em, nếu mà anh chị em bỏ lãnh nhau bây giờ là hiện tại quý vị đang cần phải đợi đúng 17 năm. Tại vì bây giờ cái ngày ưu tiên mà bên là Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2007, mà mình là 2000 mình là ngày 1 tháng 8 2024, có nghĩa đúng 17 năm thôi.
Nãy mới hỏi đó, thì bây giờ hỏi thêm là có cần chứng minh cuộc hôn nhân cũ nữa hay không, hay chỉ cần chứng minh cho cái cuộc hôn nhân mới thôi?
Chỉ cần chứng minh cho cuộc hôn nhân mới thôi, tại vì cuộc hôn nhân cũ đã được xác nhận rồi và quý vị cũng đã được có thẻ xanh hoặc có quốc tịch qua cái cuộc hôn nhân đó rồi, nên một khi quý vị ly dị cái người cũ để mà cưới người mới thì quý vị chỉ cần chứng minh là cái cuộc hôn nhân mới nó là thật thôi.
Hôn giả đã 3 năm rồi, nếu bị bể ra thì cái người đó có bị đuổi về Việt Nam hay không? Hiện người đó đang ở Cali.
Có chứ, tại vì giống như Khanh nói là cái này là cái hồ sơ quý vị, cho dù sau này cái người đó họ có nhập tịch đi nữa và bên sở di trú họ có đi điều tra, họ có thể lật ngược lại hết từ cái lúc mà mình xin thẻ xanh tới giờ, và họ, nếu mà họ thấy trong cái quá trình xin thẻ xanh là xin thẻ xanh qua có thôn giả, họ có thể đưa ra phương án là họ thu hồi lại cái quốc tịch và sau đó họ sẽ đưa cái người này vào trong quá trình trục xuất bởi vì cái thôn giả để có thẻ xanh.
Hiện diện CR1 duyệt tới khi nào rồi? Mình nộp tháng 7 năm nay phải chờ bao lâu?
Quý vị mới nộp tháng 7 năm nay có nghĩa quý vị mới nộp có 1 tháng á, quý vị còn phải đợi còn lâu, tại vì cái bảo lãnh vợ chồng có quốc tịch nó đang rơi cỡ 5 rưỡi trở lên.
Nhiều câu hỏi hiện bây giờ Trà My đã lượt qua hết cả Facebook lẫn YouTube thì không thấy có câu hỏi mới nữa. Thì chắc là mình sẽ chia tay ở đây, để hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau. Những câu bình luận khác, những cái lời khen gửi tới luật sư Khanh cũng như gửi tới Trà My. Trà My xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị đã chịu khó theo dõi chương trình, chịu khó viết vài câu bình luận chia sẻ và lại còn dành cho lời khen tặng nữa thì chúng tôi vô cùng cảm kích. Trước khi kết thúc chương trình lại xuất hiện thêm một câu hỏi mới là qua Mỹ chờ thẻ xanh bao lâu thưa luật sư?
À, cái này cái câu trả lời nó sẽ rất là tùy theo quý vị xin thẻ xanh theo cái dạng nào, nên quý vị cụ thể hơn thì mới có câu trả lời được ạ.
Định cư.
Định cư theo dạng gì ạ? Kết hôn anh chị em bảo lãnh định cư theo bất kỳ dạng gì thì phải rõ hơn ạ.
Cái câu hỏi này bạn bổ sung thêm đi ha. Trong lúc chờ đợi thì cái bạn Đức Hữu là người bạn khác xin hỏi, mẹ đã có thẻ xanh về Việt Nam 2019 tới nay, vậy có qua lại được Mỹ được không luật sư?
À, hơi khó, tại vì vấn đề quý vị mà người mẹ quý vị đã về Việt Nam hơn 5 năm rồi thì lúc mà quay lại thì bên hải quan họ sẽ nói rằng là cái người này đã bỏ thẻ xanh rồi, và nếu mà quý vị muốn á, thì chắc ăn hơn để mà về Mỹ á, thì quý vị nên làm việc với bên lãnh sự quán để xin cái SB1, cái gọi là cái Returning Resident Visa á. Một khi mình xin được cái SB1 này thì mà lãnh sự cấp thì mình mới quay về lại bên Mỹ được. Nhưng mà để mà quý vị xin cái SB1 mà thành công, quý vị phải chứng minh rằng là trong 5 năm vừa qua quý vị vẫn còn cái sự kết nối với bên Mỹ, giống như là có tài khoản ngân hàng, trả tiền thuế nhà, thuế cửa hay như thế nào, hoặc cái lý do tại sao mà cái người mẹ quý vị cần phải ở Việt Nam quá lâu, giống như bị bệnh và hay như thế nào đó. Một khi mình làm được, mình thắng cái SB1, tới lúc đó người mà bên lãnh sự sẽ cấp cái thị thực, tới lúc đó về Mỹ lại bình thường. Còn nếu bây giờ nếu muốn thử thời vận mình đấy, về lại Mỹ với cái thẻ xanh, thì tới lúc mà mình vô cửa khẩu hải quan mà họ từ chối và đẩy mình ra, tới lúc đó sẽ có vấn đề.
Mới bổ sung thêm cái nữa đó là định cư mà diễn anh chị em.
Định cư anh chị em thì quý vị còn còn lâu mới được, tại vì cái thời gian định cư xin anh chị em phức tạp, tại vì nếu mà quý vị muốn đợi bên Mỹ để mà xin chuyển dạng, quý vị phải ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn, tới lúc quý vị cái ngày ưu tiên quý vị trùng với ngày đáo hạn, và sau đó quý vị phải nộp đơn với sở di trú, và quý vị vẫn phải đợi trong cái quá trình đó và vẫn phải ở bên Mỹ hợp pháp, chứ không phải đi qua du lịch xong chuyển dạng, cái đó không có thành công đâu ạ.
Rằng là thẻ xanh diện con nuôi thì chờ bao lâu?
À, thẻ xanh không có diện con nuôi, tại vì nếu mà làm con nuôi mà coi như là làm đúng theo quy trình thì gọi là từ con luôn, và con thì chỉ là một là trên 21 tuổi chưa lập gia đình hoặc dưới 21 tuổi thôi. Và nếu mà trên 21 tuổi chưa lập gia đình á, thì quý vị đợi cất cỡ 3 năm rưỡi. Còn nếu mà quý vị, xin lỗi, trên 21 tuổi chưa lập gia đình thì quý vị đợi là coi như gần 9 năm. Nếu mà dưới 21 tuổi thì quý vị cần phải đợi 3 năm rưỡi.
F4 hồ sơ đã mở tới năm nào rồi?
À, bây giờ thì dạng F4 bên Bộ Ngoại giao, cái lịch chiếu khán họ đưa ra là bên Bộ Ngoại giao đang chiếu tới ngày 1 tháng 8 2007 ạ.
Cảm ơn quý vị nha. Tiếp tục có những lời khen dành cho luật sư Khanh. Cảm ơn luật sư đẹp trai thông minh. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều và những cái lời khen tụng ở đây chúng tôi vô cùng cảm kích và mong được đón tiếp, được tái ngộ thường xuyên với quý vị tối thứ năm mỗi tuần trong chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam mong quý vị đón theo dõi trên Facebook và YouTube của Đài VOA nhé. Và nếu quý vị thấy hữu ích thì bấm like, share hoặc đăng ký để có được những thông tin cập nhật thường xuyên, không bị lỡ một chương trình nào. Mỗi chương trình chúng tôi đem đến thông tin mới và giải đáp cho quý vị những thắc mắc riêng tư về hồ sơ cá nhân của quý vị nữa. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, những lời khen tặng tiếp tục gửi tới. Đó là những cái sự khích lệ rất là lớn đối với chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh Phạm, luật sư thông minh đẹp trai, theo lời nhận xét của quý khán thính giả đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình hôm nay.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả, và hẹn chị và quý vị trong chương trình tuần tới ạ.
Bạn bây giờ mới hỏi cho em hỏi một câu được không? Mà không hỏi luôn đi, còn hỏi như vậy nữa thì đâu còn thời gian để trả lời. Thành ra thôi xin hẹn lại với bạn Sarah Võ và các khán giả khác vào tối thứ năm tuần sau nhé. Chương trình đều đặn hàng tuần.
Dạ.
Quý vị lúc nào cũng theo dõi, lúc nào cũng được trả lời, không bao giờ mất được ưu tiên. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý khán giả thật nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
À, cảm ơn chị và xin hẹn chị và quý vị khán giả vào tuần sau. Xin kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.